014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Hãy theo thầy, tiếng ngài gọi con chiều mến. Bước theo thầy, này lòng con quyết theo ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và con theo ngài, con bước theo ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường ngài.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 1 câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê trao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và người em của ông là Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại thuyền với những người làm công mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, có một tù nhân khét tiếng bị giam cầm trong một nhà tù lớn ở châu Âu gần Paris hồi thập niên 50. Năm lên 15 tuổi, cậu ta đã mồ côi cha mẹ. Trong cảnh côi cuốc ấy, cậu đã trở thành miếng mồi ngon cho một cuộc sống bất lương. Quả đúng thế, sau một thời gian, cậu ta đã trở thành một tay anh chị, cầm đầu một băng cướp đạp, làm tiền tại các hàng quán tại Paris. Rồi sau đó, cậu ta còn kiêm thêm cả nghề Marco tung hoành ngang dọc, coi trời bằng vùng. Vì thế, cậu ta đã vào tù ra khám như cơm bữa. Nhưng một hôm, thấy cậu ta nổi nóng cực độ, một người bạn tù đã đưa cho cậu mượn một cuốn sách có tựa đề là Biện Giải Kitô. Chiều lòng bạn, cậu ta nhận cuốn sách, rồi tối hôm đó, cậu ta bỏ ra thử đọc vài trang. Đọc rồi, đâm ra say mê đến nỗi bỏ ăn, bỏ ngủ. Thế rồi, sau một thời gian, người ta thấy anh ta xin vào sống trong một phòng biệt lập, và trong 3 tháng trời liên tiếp, anh tự phân tích lòng mình, và vào dịp lễ phục sinh năm đó, anh ta đã xưng tội rước lễ. Vào dịp lễ truyền tin năm 1957, anh ta được trả tự do, ra khỏi tổ, anh ta tìm đến một tu viện và xin được gia nhập dòng. Tuy biết tông đích của anh, nhưng bề trên tu viện cũng vẫn chấp nhận. Từ đó, anh ta đã lột bỏ hẳn con người Yuko để trở thành một thầy dòng. Quý vị và các bạn thân mến, qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ được tiến trình theo Chúa. Tiến trình ấy bắt đầu bằng việc ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối, đó là sứ điệp đầu tiên trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Vì biết rõ những yếu đuối của con người, cũng như sự cần thiết phải hoán cải để được đổi mới, nên Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng của Ngài bằng lời mời gọi ăn năn sám hối. Nhưng ăn năn sám hối là gì? Ăn năn sám hối là đổi mới hoàn toàn cuộc sống. Công việc này không phải chỉ là nhìn nhận tình trạng tội lỗi của mình, để rồi quyết định sửa lại tình trạng đó một lần, mà đó là công việc mà chúng ta phải làm không ngừng. Bởi sự yếu đuối của bản tính con người, chúng ta cứ xa đi ngã lại, do đó cứ phải tiếp tục sám hối không ngừng. Bước thứ hai của tiến trình theo Chúa đó là tin vào tin mừng. Niềm tin này không chỉ gồm việc xác tín về những giáo huấn của Chúa, mà còn là tin vào con người của Ngài nữa. Niềm tin này được biểu lộ bằng một nếp sống luôn luôn sẵn sàng đáp trả lại lời mời gọi của Chúa trong bước thứ ba. Và bước thứ ba của tiến trình theo Chúa đó là hãy theo ta. Hai bước một và hai chỉ là bước chuẩn bị cho bước thứ ba đầy tính cách năng động này. Nhưng theo Chúa có nghĩa là gì? Chắc chắn theo Chúa không phải chỉ có nghĩa là theo sau gốc chân Ngài, mà theo Chúa có nghĩa là chia sẻ nếp sống của Ngài, có nghĩa là làm những gì Ngài làm, và có nghĩa là đi theo con đường Ngài đã đi. Con đường đó là con đường hiến dâng cuộc sống mình cho tha nhân, con đường thập giá và núi sọt. Ước gì qua đoạn tin mừng trên đây, chúng ta nhận ra được lời mời gọi của Chúa, và nhất là sẵn sàng đáp trả lại lời mời gọi đó như Simon, Andre, như Jacobe, Gioan và như anh thanh niên trong mẫu chuyện trên kia, trút bỏ tất cả để lên đường theo Chúa. Amen.
Hãy theo Thầy, vững niềm cậy trông từ đây.
Bước theo Thầy, trọn đời con chỉ đi theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường
Ngài. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha loan báo sẽ hành hương thánh địa và gặp gỡ với Đức Thượng phụ Chính thống giáo Bartolomaios đệ nhất. Trưa Chủ nhật lễ hiển linh mùng 5 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, sau bài huấn từ ngắn cùng kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo về chuyến tông du của Ngài hành hương Thánh Địa vào tháng năm tới. Đức Thánh Cha nói, trong bầu khí vui mừng của mùa Giáng sinh này, tôi muốn loan báo rằng, từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây, nếu Chúa muốn, tôi sẽ thực hiện cuộc hành hương tại Thánh Địa. Mục đích chính là tưởng niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras diễn ra cách đây đúng 50 năm, cũng vào ngày mùng 5 tháng Giêng như hôm nay. Có ba giai đoạn của cuộc hành hương này là Amman, Bethlehem và Jerusalem. Tại đền thờ Mộ Thánh, chúng tôi sẽ cử hành cuộc gặp gỡ đại kết với tất cả đại diện của các giáo hội Kitô ở Jerusalem, cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeo thành Constantinople. Ngay từ bây giờ, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho cuộc hành hương này, một cuộc hành hương cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong những tuần qua, tôi đã nhận được từ các nơi trên thế giới bao nhiêu sứ điệp chúc mừng nhân lễ Giáng sinh và năm mới. Vì không thể nào trả lời tất cả mọi người được, nên tôi muốn chân thành cảm ơn trước tiên là các em bé, những hình vẽ rất đẹp của các em, những người trẻ và các người già, các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu, các hội đoàn và phong trào, cũng như các nhóm khác nhau đã muốn bày tỏ với tôi lòng quý mến và sự gần gũi. Tôi xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho tôi và công việc phục vụ của tôi dành cho giáo hội. Tôi rất cần. Xin cảm ơn anh chị em. Và giờ đây, tôi thân ái chào thăm anh chị em là những người tín hữu hành hương hiện diện nơi đây, đặc biệt là Hiệp hội các nhà giáo Công giáo Italia. Tôi khuyến khích anh chị em trong công tác giáo dục của anh chị em rất là quan trọng. Đức Thánh Cha cũng nêu đích danh một số nhóm và giáo phận của các tín hữu hành hương, đặc biệt là các nhóm ở thành Crema và Mantova, chuyên săn sóc những người khuyết tật. Ngài cũng chào một nhóm đông đảo các thủy thủ người Brazil. Với tất cả mọi người, Ngài cầu chúc một Chủ nhật tốt đẹp và bữa ăn trưa ngon. Đón nhận thông báo của Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến hành hương Thánh Địa, Đức Cha William Somali, Giám mục phụ tá kiêm đại diện Thượng phụ Jerusalem tại Jerusalem đã phát biểu rằng, chúng ta sẽ được sống thời khắc lịch sử với cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 5 sắp tới. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành hương này. Có nhiều điều phải tính đến, nhất là về khía cạnh đại kết và đối thoại liên tôn. Về phương diện đại kết, Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô. Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Ngài cũng sẽ gặp Đức Thượng Phụ Bartolomeos, người kế vị Đức Athenagoras. Cử chỉ ôm hôn của hai vị sẽ thực sự là một biến cố lịch sử. Nút thắt chủ yếu giữa Công giáo và Chính thống giáo là vấn đề về quyền tối thượng. Tuy nhiên, không chỉ mong những khoảnh khắc xúc động, chúng ta chờ đợi những mối quan hệ giữa hai giáo hội, nhất là về vấn đề quyền tối thượng, sẽ được giải quyết theo một cách thức hai bên đều chấp nhận được. Bởi vì nút thắt chủ yếu giữa Công giáo và Chính thống giáo chính là vấn đề về quyền tối thượng. Anh em Chính thống giáo không chấp nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng như các tín hữu Công giáo. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện cho cả hai phía, Chính thống và Công giáo, đều có tinh thần cởi mở. Về phương diện đối thoại liên tôn, chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo và các vị giáo trưởng Do Thái giáo ở Jerusalem. Không chỉ các Kitô hữu mà cả các tín hữu Hồi giáo, Do Thái giáo đều rất mong đợi chuyến viếng thăm này mang lại nhiều hoa trái. Chuyến tông du này có thể so sánh với chuyến tông du của Đức Phaolô Đệ Lục đều là sự khởi đầu. Chúng ta vẫn nhớ cử chỉ ôm hôn của Đức Phaolô Đệ Lục với Đức Athenagoras. Thực sự là một khởi đầu. Vì vậy, chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha Francisco nhằm tôn vinh những nỗ lực của Công đồng Vaticano Đệ Nhị trong lĩnh vực đại kết. Đức Cha Somali nói tiếp, chúng tôi cho rằng chuyến tông du này của Đức Thánh Cha Francisco tiếp bước các vị tiền nhiệm, đồng thời tăng cường các mối quan hệ đại kết và liên tôn. Như thế, cuộc hành hương đến Thánh Địa tới đây sẽ là chuyến tông du thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco sau chuyến tông du thứ nhất đến Brazil để chủ sự Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp ngoại giao đoàn đến chúc mừng Giáng sinh và năm mới vào ngày 13 tháng Giêng này. Hiện tại, Tòa Thánh Vatican có liên hệ ngoại giao với 181 quốc gia trên thế giới. Hai quốc gia mới nhất vừa thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican là Nam Sudan và nhà nước Palestine. Trong dịp gặp ngoại giao đoàn tại Vatican ngày 22 tháng 3 năm 2013 vừa qua, tức lúc mới 9 ngày sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay Tòa Roma, Đức Giáo Hoàng Francisco đã than phiền về tình trạng nghèo tinh thần của các quốc gia giàu nhất trên thế giới, và Ngài cũng đã bày tỏ lời ủng hộ Đức Benedicto thứ 16, đã can đảm phơi bày ảnh hưởng xấu của cái gọi là sự độc tài của chủ nghĩa tương đối. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bắt đầu thừa tác vụ Phêrô của Ngài vào năm 1978, Tòa Thánh có liên lạc ngoại giao với 84 quốc gia. Khi Đức Benedicto thứ 16 bắt đầu triều giáo hoàng của Ngài vào năm 2005, Tòa Thánh Vatican đã có liên lạc ngoại giao với 174 quốc gia. Khi Đức Benedicto thứ 16 từ nhiệm vào tháng 2 năm 2013, đã có 180 quốc gia có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh. Trong số này có những quốc gia mới nhất là Nga, Ả Rập Emirates và Nam Sudan. Quốc gia mới nhất vừa thiết lập liên hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican là quốc gia Palestine vào tháng 12 năm 2013. Tuy nhiên, cách đây một năm, Tòa Thánh đã đi bước trước, nhìn nhận quốc gia Palestine như là quan sát viên không thành viên của Liên Hiệp Quốc. Ngoài 181 quốc gia hiện có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh Vatican như vừa nói trên, chúng ta còn cần kể thêm những tổ chức quốc tế được nhìn nhận như Tổ chức Malta, Cộng đồng Âu Châu, Tổ chức FAO, tức Lương Nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, Cao ủy Tị nạn của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn các quốc gia Ả Rập. Trung Quốc và Việt Nam hiện chưa có liên lạc ngoại giao chính thức với Tòa Thánh. Tuy nhiên, từ hai năm nay, Việt Nam đã nhận vị đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha là Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli.
Tin Ai Cập. Giáo hội chính thống Ai Cập mừng lễ Giáng sinh theo lịch Giuliano. Các tín hữu chính thống Copt Ai Cập cũng như nhiều tín hữu của các giáo hội đông phương khác mừng lễ Giáng sinh theo lịch Giuliano vào ngày thứ ba mùng 7 tháng Giêng năm 2014. Tuy nhiên, cộng đồng Copt Ai Cập hiện đang lo lắng vì những tháng gần đây có nhiều cuộc tấn công nhắm vào họ. Trong khi có vẻ như Ai Cập vẫn là nạn nhân của bạo lực từ khi chế độ của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi sụp đổ, các Kitô hữu mong muốn đất nước được ổn định. Đức Giám mục Johanna Gonta, Giám mục Phụ tá Alexandria, Công giáo Copt, hy vọng rằng các tín hữu chính thống Copt có thể mừng lễ Giáng sinh trong an bình và hy vọng. Ngài phản đối việc Tây Phương coi Ai Cập như một đất nước bạo loạn và tin tưởng vào tương lai của Ai Cập dù vẫn còn những căng thẳng. Đức Giám mục Gonta nói, chúng tôi không phủ nhận rằng mọi người Ai Cập đều có một nỗi lo sợ nào đó. Chúng tôi sợ tương lai, sợ hành động của các phần tử cực đoan, phong trào huynh đệ Hồi giáo. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ vượt qua được những khó khăn này. Tuy nhiên, sẽ vẫn có những nạn nhân sẽ vẫn phải hy sinh, cũng như trong mọi cuộc cách mạng, mọi thay đổi trên thế giới, chúng tôi phải trả giá. Chính phủ đã làm những gì có thể làm. Đêm mùng 1 tháng Giêng vừa qua đã trôi qua bình an. Tôi tin rằng chính phủ kiểm soát được đất nước. Vẫn luôn có mối quan hệ giữa giáo hội và chính phủ để giữ gìn trật tự, hòa bình và an ninh. Tôi chắc rằng người Ai Cập thực sự sẵn sàng trả bất cứ giá nào để không bao giờ trở lại tình trạng quốc giáo. không chỉ có các Kitô hữu di tản, người Hồi giáo còn ra đi nhiều hơn gấp 3, gấp 4 lần các Kitô hữu. Họ sợ hãi, mất hết hy vọng về một tương lai hòa bình và rời khỏi đất nước. Thế nên, Đức Giám mục Gôn-ta nói tiếp, sẽ vẫn có những người ra đi, nhưng điều đó không quan trọng trong một đất nước có gần 90 triệu dân. Các giáo xứ luôn mở rộng cửa, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện với các thánh lễ Chúa Nhật, các hoạt động vân vân, chứ không như tưởng tượng của báo chí phương Tây trích nguồn từ các phần tử cực đoan như phong trào huynh đệ Hồi giáo Al Jazeera. Tôi hoàn toàn phản đối sự dối trá của giới báo chí luôn có cái nhìn tiêu cực đối với Ai Cập. Không, Ai Cập không phải như thế. Ai Cập sẽ không bao giờ đánh mất mục tiêu và hy vọng. Chúng tôi tranh đấu, chúng tôi phải trả giá, và chúng tôi sẽ có một tương lai hòa bình.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco bài trừ xu hướng tìm thăng quan tiến chức trong giáo hội. Mạng thông tin trực tuyến Vatican Insider đưa tin rằng, thêm một biện pháp mới của Đức Thánh Cha nhắm bài trừ xu hướng tìm kiếm thăng quan tiến chức trong giáo hội. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi thư cho các tòa sứ thần và khâm sứ tòa thánh trên thế giới để yêu cầu thông báo cho tất cả các giám mục tại quốc gia liên hệ về quyết định của Đức Thánh Cha bãi bỏ việc trao tặng tước hiệu Đức Ông cấp 3 cho các linh mục triều dưới 65 tuổi. Hai tước hiệu Đức Ông cấp 2 và cấp 1 từ nay bị bãi bỏ. Các tước hiệu này vốn không được cấp cho các linh mục đăng sĩ hoặc tu sĩ dòng. Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, đã gửi thư cho tất cả các giám mục tại nước này để thông báo quyết định trên đây của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên quyết định này không có tính chất hồi tố, nghĩa là ai đã có tước Đức Ông rồi thì không bị mất vì quyết định mới của Đức Thánh Cha. Mạng Vatican Insider nhận định rằng, khi đưa ra quyết định trên đây, Đức Thánh Cha Francisco lấy hứng từ các cuộc cải tổ do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đưa ra hồi năm 1968 theo tinh thần Công đồng Vatican II. Trước đó có 14 cấp Đức Ông. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục quyết định giảm xuống còn 3 cấp. Cấp 1, công chứng viên tông tòa. Cấp 2, giám chức danh dự của Đức Thánh Cha. Và cấp 3, tuyên úy của Đức Thánh Cha. Ba tước hiệu này được Đức Giáo Hoàng ban theo đề nghị của các giám mục địa phương cho những linh mục thi hành một dịch vụ quý giá đối với giáo hội. Tuy nhiên, nhiều giám mục có xu hướng dùng tước hiệu này để thưởng công cho những linh mục trung thành với mình. Cũng có nơi Đức Giám mục xin tước hiệu này cho những linh mục có nhiều đóng góp nào đó cho giáo phận. Nay với quyết định của Đức Giáo Hoàng Francisco, sự việc thay đổi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cho duyệt lại quy luật về tương quan giữa các giám mục và dòng tu. Đức Thánh Cha Francisco đã truyền duyệt lại quy luật về tương quan giữa các dòng tu và các giám mục địa phương để thăng tiến sự quý chuộng hơn đối với đoàn sủng của mỗi dòng. Các quy luật vừa nói ở trong văn kiện tựa đề là Những quan hệ hỗ tương do Bộ các dòng tu ban hành ngày 14 tháng 5 năm 1978. Văn kiện khẳng định rằng các dòng tu là thành phần của giáo hội địa phương. Tuy các dòng có tổ chức nội bộ riêng và có quyền tự trị, nhưng không bao giờ được coi là độc lập với giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha thông báo quyết định trên đây trong cuộc gặp gỡ 120 bề trên tổng quyền các dòng Nam ngày 29 tháng 11 năm 2013, và văn bản cuộc nói chuyện này đã được tạp chí Văn Minh Công Giáo đăng tải ngày 3 tháng Giêng năm 2014 ở Roma. Đức Thánh Cha nói với các bề trên rằng, văn kiện tương quan hỗ tương hồi đó là hữu ích, nhưng nay đã lỗi thời rồi. Các đoàn sủng của các dòng tu khác nhau cần được tôn trọng và thăng tiến, vì các dòng là những thực tại cần thiết trong các giáo phận. Trước khi được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires và trước đó ngài là giám tỉnh dòng tên tại Argentina. Ngài nói với các bề trên trong cuộc gặp gỡ rằng, do kinh nghiệm, tôi biết những vấn đề có thể nảy sinh giữa một giám mục và các cộng đồng dòng tu. Ví dụ, nếu một hôm một dòng quyết định rút khỏi công việc vì thiếu nhân sự, giám mục thường cảm thấy mình bị bất ngờ, như là đang cầm một củ khoai nóng trong tay. Tôi cũng biết rằng, các giám mục không luôn luôn biết rõ những đoàn sủng và công việc của các tu sĩ. Các giám mục chúng ta cần hiểu rằng, những người thánh hiến không phải là những công chức, nhưng là những món quà làm cho giáo phận được phong phú. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, sự can dự của các cộng đoàn dòng tu trong giáo phận là điều quan trọng. Cần phải duy trì sự đối thoại giữa giám mục và các tu sĩ, để các giám mục đừng coi các tu sĩ như những dụng cụ hữu ích chỉ vì các giám mục thiếu hiểu biết về các đoàn sủng của các tu sĩ. Trong cuộc gặp gỡ ngày 29 tháng 11 năm 2013, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu các bề trên tổng quyền các dòng nam hãy hoàn thành văn kiện đang được soạn thảo về các tu huynh không linh mục. Ngài nhìn nhận có cuộc khủng hoảng ơn gọi nơi các tu huynh, nhưng xác tín rằng các tu huynh vẫn có một vai trò trong đời sống tu trì. Bài báo dài 15 trang nói trên của cha Antonio Spadaro, chủ nhiệm tờ báo Văn Minh Công Giáo, đã trưng dẫn rất nhiều nhận định của Đức Thánh Cha Francisco tại cuộc gặp gỡ kéo dài 3 tiếng đồng hồ về các vấn đề khác nhau. Trong đó, ngài không muốn đọc một bài diễn văn dọn sẵn, nhưng muốn đó là một cuộc nói chuyện thẳng thắn và tự do. Ngài trả lời các câu hỏi do các bề trên nêu lên. Đức Thánh Cha nhìn nhận các dòng tu tăng trưởng tại Á Phi, nhưng ngài cũng nói đến những thách đố đối với công việc loan báo tin mừng tại các đại lục đó, kể cả việc thích ứng đúng đắn giáo huấn công giáo vào các nền văn hóa địa phương. Ngài cảnh giác chống lại những toan tính bóc lột các xã hội nghèo như một nguồn cung cấp ơn gọi. Đức Thánh Cha còn cho biết, các giám mục phi luật tân đã than phiền về một số dòng tu đang thực hiện một thứ buôn tập sinh tại đất nước của các vị. Ngài nói, chúng ta cần cảnh giác trước những tình trạng như vậy. Về vấn đề đào tạo, Đức Thánh Cha nói rằng, các vị giám tập và giám học phải tỏ ra nhạy cảm đối với các nhu cầu của tập sinh và tu sinh, khuyến khích họ đối thoại chân thành và thẳng thắn với các vị đào tạo. Huấn luyện là một nghệ thuật, chứ không phải là một công việc của công an, cảnh sát. Chúng ta phải huấn luyện tâm hồn của họ. Chẳng vậy, chúng ta sẽ tạo nên những quái vật nhỏ, và những quái vật này sẽ nhào nặn dân chúa. Điều này làm cho tôi thực sự nổi da gà. Chỉ cần nghĩ đến những tu sĩ có tâm hồn chua như giấm, họ không được tạo nên để phục vụ dân chúa. Xét cho cùng, chúng ta không được đào tạo những nhân viên hành chánh, giám đốc, nhưng đào tạo các linh mục, các tu huynh, những người đồng hành. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha Francisco cũng không quên ca ngợi những cố gắng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong việc ngăn chặn nạn giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lọc các ứng viên vào đời sống tu trì, để loại bỏ những người với những lầm lỗi không thể chữa trị được. Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi, nhưng không phải tất cả chúng ta đều là những người ung thối hư hỏng. Người tội lỗi được chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận những người ung thối hư hỏng. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai, tức trong 3 thế kỷ đầu. Đặc biệt hôm nay, chúng ta tìm hiểu việc cử hành thánh thể theo sách giáo huấn các tông đồ Didache. Vào năm 1833, người ta đã tìm ra được sách giáo huấn các tông đồ, một tài liệu quý giá được viết vào khoảng năm 90 đến 100, về sinh hoạt của giáo hội liền tiếp ngay sau thời kỳ các tông đồ. Trong sách này, việc cử hành thánh thể đã được nói tới ở đoạn 9, đoạn 10 và đoạn 14. Đoạn 14 của sách giáo huấn các tông đồ đã nói rất rõ về thánh thể, liên hệ tới việc bẻ bánh và lễ tạ ơn của cộng đoàn tụ họp lại vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, ở đây, chúng ta chỉ thấy mô tả tới việc cử hành việc bẻ bánh, mà không thấy tác giả để lại một bản văn phụng vụ nào. Trong đoạn 14 này, tác giả nói tới việc xưng thú các tội và làm hòa với nhau trong khi cử hành việc bẻ bánh. Lý do đưa ra là hy tế của cộng đoàn phải được trong sạch để dâng lên Thiên Chúa. Trong đoạn này, chúng ta cũng thấy tác giả đã diễn tả việc bẻ bánh như một hy tế. Chính tác giả đã trích dẫn bản văn của tiên tri Malakia khi nói về hy tế như sau. Để mọi nơi và mọi thời, một hy tế trong sạch được dâng lên cho ta, vì ta là Chúa cả, Thiên Chúa phán như vậy. Tên của ta được tán tụng giữa muôn dân. Sách tiên tri Malaki chương 1 câu 11. Sang tới đoạn 9 và đoạn 10 của sách giáo huấn các tông đồ, chúng ta có được những bản văn phụng vụ liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Chúng ta hãy theo dõi hai bản văn ở hai đoạn này, tức là đoạn 9 và đoạn 10 như sau. Việc tạ ơn nơi đoạn 9. Về thánh thể, anh em hãy tạ ơn như sau. Trước tiên trên chén, lại cha chúng con xin cảm tạ cha vì cây nho thánh thiện David là tôi tớ của cha, mà cha đã làm cho nên thời danh nhờ Chúa Giêsu con cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Còn trên bánh được bẻ ra, anh em hãy tạ ơn như sau. Lại cha chúng con cảm tạ cha vì sự sống và sự hiểu biết mà cha đã làm cho chúng con nhận biết nhờ Chúa Giêsu con của cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Như bánh này tản mát khắp núi đồi và được thâu hộp lại, thì giáo hội của cha cũng được kết hợp lại khắp biên giới để trở nên một vương quốc của cha. Vì vinh danh và quyền năng là của cha cho đến muôn đời nhờ Chúa Giêsu Kitô. Không ai được ăn uống thánh thể của anh em, trừ người đã chịu phép rửa tội nhân danh Chúa Kitô. Vì chưng Chúa đã nói về điều này như sau: các con đừng vất của thánh cho chó. Đó là trích đoạn 9 của sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Sang đoạn 10, chúng ta có bản văn sau đây. Khi đã được no đầy, anh em hãy cảm tạ như sau. Lạy cha chí thánh, chúng con cảm tạ cha vì thánh danh cha, vì cha đã thiết lập đền thờ cho thánh danh cha trong tâm hồn chúng con. Và chúng con cảm tạ cha vì sự hiểu biết, vì đức tin và vì ơn được trường sinh bất tử mà cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Chúa Giêsu con cha. Vinh danh cha đến muôn đời. Lạy cha toàn năng, cha đã dựng nên muôn loài nhờ danh của cha. Cha đã ban của ăn thức uống cho loài người hưởng dùng để họ cảm tạ cha. Còn chúng con, cha đã ban cho chúng con của ăn thiêng liêng và của uống thiêng liêng và sự sống đời đời nhờ Chúa Giêsu con cha. Trên hết mọi sự, chúng con cảm tạ cha vì cha nhân lành. Vinh danh cha đến muôn đời. Lạy cha, xin nhớ đến giáo hội của cha và xin tập hợp giáo hội lại từ bốn phương trời để thánh hóa cho nên vương quốc của cha mà cha đã dọn cho giáo hội vì uy quyền và vinh dự của cha đến muôn đời. Xin ân sủng đến và thế giới này tiêu hao đi. Vạn tuế Thiên Chúa của David. Nếu ai là thánh hãy tiến lên, nếu không thì hãy lo thống hối. Lạy Chúa, xin hãy đến, Maranatha. Amen. Đó là đoạn 10 của sách Giáo huấn các tông đồ Didache. Các bản văn trên đã cho thấy việc cử hành thánh lễ vào đầu thế kỷ thứ hai. Sau đây, chúng ta đưa ra một vài nhận xét về hai bản văn này như sau. Thứ nhất, cơ cấu của đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ giống nhau và đơn sơ. Mỗi đoạn có một lời chỉ dẫn cho biết phải cử hành việc cảm tạ thế nào. Rồi cả hai bản văn đều kết thúc bằng một lời căn dặn, những ai không được lên đón nhận thánh thể. Tuy nhiên, hai đoạn văn cũng có những khác biệt. Chỉ đoạn 9 ghi lại các kinh và lễ nghi trên bánh và rượu. Còn đoạn 10 không ghi lại nghi lễ, nhưng lại ghi lại một kinh dài và rất ý nghĩa về lời tạ ơn, mà nội dung giống với kinh chúc tụng của người Do Thái sau bữa ăn tối. Nhưng lời tạ ơn này cũng đã có những thích nghi cho một buổi cử hành thánh thể của Kitô giáo. Điểm thứ hai, trong đoạn 9 có ghi lại nghi thức trên bánh và rượu, nhưng lại đảo lộn thứ tự. Việc tạ ơn trên chén đã được cử hành trước, còn việc tạ ơn trên bánh được cử hành sau. Đây là điều trái ngược với các bài tường thuật trong các phúc âm nhất lãm và của Thánh Phaolô. Lễ nghi chịu lễ hình như được nói tới trong cả hai bản văn của đoạn 9 và đoạn 10. Ngoài ra, người ta không thấy nói tới các lời truyền phép, này là mình ta và này là máu ta. Do các nghi vấn này, một số tác giả đã cho rằng hai bản văn trên mô tả bữa tiệc huynh đệ Agape. Nhưng một số tác giả khác lại cho đó là các bài mô tả nghi thức thánh thể của thời đó. Trong 30 năm gần đây, phần đông các tác giả đã cho rằng hai đoạn 9 và 10 của sách Giáo huấn các tông đồ đều nói về việc cử hành thánh thể của thế kỷ thứ hai. Những lý do sau đây đã minh chứng điều này. Thứ nhất, việc cử hành này đi liền với phần nói về việc ăn chay, việc lãnh nhận phép rửa tội, việc cầu nguyện, kinh lạy cha. Thời xưa, phép rửa tội, thêm sức và thánh thể thường được ban cùng một lúc như là các bí tích khai tâm Kitô giáo. Vì thế, ở đây, người ta phải hiểu đoạn sách này nói về thánh thể. Thứ hai, trong hai đoạn này, từ ngữ tạ ơn đã được nhắc tới 10 lần, còn từ ngữ bẻ bánh được nhắc tới 2 lần. Đó là hai từ ngữ được dùng trong giáo hội sơ khai để gọi phép thánh thể. Điểm thứ ba, vào thế kỷ thứ tư, sách định chế các tông đồ Institutiones Apostolicae đã lấy lại cả hai đoạn này và chú giải chúng trong liên hệ với phép thánh thể. Thứ tư, trong các kinh nguyện thánh thể bên giáo hội Đông Phương đã có trích lại cả hai đoạn văn này hay một số điểm. Thứ năm, ngoài ra người ta cũng thấy mô tả việc rước lễ với từ ngữ no đầy trong liên hệ với mầu nhiệm thánh thể. Như vậy, chúng ta đã có được một tài liệu quý hóa về việc cử hành thánh thể ở đầu thế kỷ thứ hai. Nhờ vào các tài liệu này, chúng ta biết được giáo hội vào các thế kỷ đầu đã hiểu thánh thể ra sao và đã cử hành thế nào. Đó là điều quan trọng cho chúng ta ngày nay khi suy tư về mầu nhiệm này. Không phải chỉ là những suy tư trống rỗng, nhưng là những suy tư dựa vào kinh thánh và thánh truyền của giáo hội ngay từ đầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã nói với nhau ba nét chính đầu tiên của mỗi giai đoạn trong việc hình thành học thuyết xã hội của giáo hội. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu hai giai đoạn tiếp theo của phần lịch sử này, đó là thời lạc quan của thập niên 60 từ năm 1958 đến năm 1969 và thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội từ năm 1969 đến năm 1989. Thứ nhất, giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60. Thập niên 60 được đánh dấu với những nét lạc quan về chính trị, kinh tế, xã hội. Mặc dù chiến tranh lạnh giữa hai khối Nga-Mỹ còn tiếp diễn, nhưng lãnh tụ của hai phe đã có dịp gặp gỡ nhau để thảo luận về chính trị quốc tế. Mức sống của dân chúng tại Âu Mỹ đã được nâng cao nhờ sự phát triển kinh tế. Các công nhân và nghiệp đoàn đã có tiếng nói trong sinh hoạt chính trị và xã hội. Thập niên 60 cũng còn được đánh dấu với sự giành độc lập của các nước Á Phi làm thay đổi mối bang giao giữa các quốc gia, dần dần đưa tới những khối trong cộng đồng chính trị thế giới. Về phía giáo hội, giai đoạn này trùng với triều đại của Đức Gioan 23. Ngài đã để lại hai thông điệp xã hội, Mater et Magistra, mẹ và thầy, năm 1961, và Hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris, năm 1963. Thông điệp thứ nhất kỷ niệm 70 năm thông điệp Rerum Novarum, tân sự, đặt lại những vấn đề quyền tư hữu, lương bổng, các cơ cấu kinh tế trong viễn tượng mới của thế giới. Thông điệp thứ hai phát biểu quan điểm của giáo hội trước các vấn đề chính trị quốc gia và quốc tế. Thông điệp này gửi tới hết mọi người thiện chí, chứ không chỉ giới hạn vào các phần tử của giáo hội. Đức Thánh Cha đề cao các quyền lợi của con người như nhân quyền, cũng như đặt nền móng xây dựng hòa bình dựa trên bốn trụ cột: chân lý, công bằng, yêu thương và tự do. Như chúng ta đã biết, Đức Gioan 23 đã triệu tập Công đồng Vaticano đệ nhị. Công đồng này đã bàn tới các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng, với những chương nói về gia đình, văn hóa, kinh tế, chính trị, hòa bình. Trong công tác thực thi công đồng, Đức Phaolô đệ lục đã để lại một văn kiện quan trọng cho học thuyết xã hội, đó là thông điệp Populorum Progressio, năm 1966, bàn về sự phát triển các dân tộc. Sự phát triển không thể chỉ giới hạn vào lĩnh vực kinh tế, nhưng cần được mở rộng tới sự phát triển toàn diện con người. Mặt khác, sự phát triển cũng đòi hỏi tình liên đới. Vì thế, vấn đề quyền tư hữu cần được lồng trong bối cảnh nhằm phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Kế đến, giai đoạn thứ năm, thời khủng hoảng trong xã hội và giáo hội. Vào năm 1969, con người đã đặt chân lên cung trăng. Nhưng thay vì mở màn cho những hy vọng vô bờ bến của nhân loại, thì nó lại đánh dấu một giai đoạn khủng hoảng. Trước đó một năm, những cuộc biểu tình của sinh viên tại Paris và các thủ đô lớn ở Âu Mỹ đã cho thấy rằng, thế hệ trẻ không hài lòng với những cơ cấu xã hội cổ truyền, và họ muốn phá đổ tất cả. Sự phát triển kinh tế bị đình trệ lại với cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973. Hòa bình thế giới bị thương tổn không những do những cuộc chiến tranh sôi bỏng tại Việt Nam, nhưng còn có những cuộc chiến tranh du kích tại Nam Mỹ nhằm đòi hỏi một trật tự xã hội công bình hơn. Trong nội bộ giáo hội, luồng gió mới của Công đồng Vaticano đệ nhị đôi khi cũng gây ra những bão tố, điển hình là phản ứng tiếp theo thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, của Đức Phaolô đệ lục năm 1968. Trong giai đoạn này, đừng kể những văn kiện liên quan tới việc canh tân giáo hội sau công đồng. Chúng ta có thể ghi nhận rất nhiều văn kiện về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Phaolô Đệ Lục với tông thư Octogesima Adveniens năm 1971, kỷ niệm 80 năm thông điệp Rerum Novarum, đã trình bày lập trường của giáo hội trước những vấn đề mới, đặc biệt là sự tham gia của các tín hữu vào các ý thức hệ. Ngài đã phân tích hai ý thức hệ, tự do và Marxist, khác với ba phong trào lịch sử, chủ nghĩa xã hội, cộng sản, tư bản. Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 đã dành một văn kiện bàn về sự công bằng trên thế giới. Thượng Hội đồng khóa 1974 được Đức Phaolô Đệ Lục đúc kết trong tông huấn rao truyền phúc âm Evangelii Nuntiandi năm 1975, đã dành nhiều khoản để nói về mối liên hệ giữa việc rao truyền phúc âm với sự thăng tiến con người. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khai trương giáo huấn xã hội của triều đại với thông điệp Laborem Exercens năm 1981 bàn về lao động, vào dịp kỷ niệm 90 năm thông điệp Rerum Novarum. Tiếp theo đó là thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1987, kỷ niệm 20 năm thông điệp Populorum Progressio. Những dịp kỷ niệm như vậy không phải chỉ để lặp lại chuyện cũ, nhưng là để bàn đến những vấn đề mà thời đại đặt ra. Thí dụ, vào thời đại hôm nay, vấn đề lao động lôi kéo theo vấn đề nghiệp đoàn, lãng công, thất nghiệp, di dân, phụ nữ. Sự phát triển các dân tộc bị đình trệ vì nợ của các nước nghèo. Thế giới không phải chỉ chia thành hai khối tư bản và xã hội, nhưng còn thêm những nước thuộc thế giới thứ ba và thứ bốn. Bên cạnh giáo huấn của Đức Thánh Cha, còn phải kể thêm hai huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin về thần học giải phóng, một huấn thị của Bộ Giáo dục Công giáo về việc dạy học thuyết xã hội trong các chủng viện. Đó là chưa kể đến các văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh về công lý và hòa bình và của các hội đồng giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trường, ngàn sao tỏa rằng muốn hương trong vây thế giới, có bàn tay Chúa trừng thương, thương kinh hòa làn gió Chúa ơi, hồn con tựa nương bên Chúa, tim trong hơi ấm, giấc ngủ chiêm nghiêm đắm say. Lòng cha quên buốt xa, cho lòng ấm an hòa. Tình từ hiền như con thơ, chút ưu phiền lãng du. Đợi một trái tim khô khan, ngại hay đến trong tâm can. Dạt dào tình yêu bao la, mến yêu ngài.
Trong cuốn sách mang tựa đề Tìm kiếm nhan thánh Chúa, Cha William kể lại kinh nghiệm của ngài như sau. Hồi đó, tôi lên đường tới nhà tĩnh tâm Getsemani ở Kentucky. Hằng ngày tôi vừa đi bắt bộ trong vườn và vừa cầu nguyện. Dọc theo bức tường cao có một thảm hoa màu rất đẹp, gọi là hoa huệ sư tử. Sáng chiều tôi đều đi ngang qua trước thảm hoa này và không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi hàng ngày của nó. Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng tỏa ánh bình minh trên vạn vật, các cánh hoa cũng mở rộng hướng về thế giới bên ngoài. Và chiều đến, khi bóng hoàng hôn vừa hạ xuống trên núi đồi, các cánh hoa cũng từ từ khép lại trở về với chính mình trong suốt đêm dài. Sự thay đổi nhịp nhàng điều đặn của loài hoa huệ sư tử quả là một bài suy gẫm rất sâu xa cho tôi, không chỉ trong những ngày tĩnh tâm tại Getsemani mà còn trong suốt cuộc đời của tôi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, về mặt thể xác, có người cần có thời giờ để làm việc, thì cũng cần có thời giờ để ăn uống nghỉ ngơi, để bồi dưỡng sinh lực và lấy lại sức khỏe. Cũng một cách tương tự về mặt tinh thần, con người cần tạm đóng cửa với thế giới bên ngoài, dành thời giờ để trở về với chính mình trong sự lặng tĩnh, để tìm lại sự bình an nội tâm và nghị lực tinh thần để có thể chu toàn các sinh hoạt Chúa ủy thác cho mình. Sự tĩnh lặng bên trong và bầu khí tĩnh mịch bên ngoài được coi như là mảnh vườn tâm hồn giúp khao khát tình yêu và tìm kiếm an bình. Nơi đây, sự cô độc của tâm hồn không phải là sa mạc khô cằn nắng cháy, nhưng sẽ trở nên mảnh đất tốt, trổ sinh hoa trái dồi dào. Sự thanh tịnh cũng được ví như mái nhà, nơi nghỉ ngơi của tâm hồn bị xáo trộn, và là điểm tựa cần thiết cho tâm hồn. Thế nhưng, sự thanh tịnh và nơi cô tịch không hẳn là chỗ mọi người đều ưa thích và muốn ở lại lâu giờ. Bởi vì chúng ta thường dễ bị chi phối và dễ bị lôi kéo tìm những thỏa mãn mau qua. Trái lại, sự thinh lặng mời gọi chúng ta trở về với nội tâm, đối diện với những khuyết điểm và đối phó với những hạn hẹp bởi bản tính yếu đuối của con người. Chỉ những ai không trốn chạy chính mình, chỉ những ai có can đảm ở lại trong thinh lặng, lúc đó họ mới có thể tìm lại được con người thật của mình và gặp gỡ đấng đã phán xưa rằng: đừng sợ, ta sẽ ở với con và ta sẽ dẫn đường chỉ lối cho con cả những khi con phải bước đi trong thung lũng đen tối nữa. Chúa Giêsu tuy là con một của Thiên Chúa và luôn sống trong sự kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Cha, thế nhưng sau một ngày giảng dạy, làm phép lạ, chữa lành cho dân chúng, thì chiều đến ngài thường giải tán dân chúng và một mình lắng đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Ngài còn khuyên bảo dân chúng rằng: khi cầu nguyện, các con hãy cứ vào phòng mình, đóng cửa lại, kín đáo cầu xin cùng Thiên Chúa là Cha các con, đấng thấu suốt nơi bí ẩn, sẽ ban thưởng cho các con. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã dạy cho chúng con cách cầu nguyện và đã để lại cho chúng con tấm gương cầu nguyện. Xin giúp chúng con biết can đảm thỉnh thoảng dừng lại để trở về với tâm hồn của chúng con và trở về với Chúa. Xin làm cho chúng con hiểu rằng chỉ có lặng thầm mới có thể làm cho đời sống của chúng con trở nên phong phú và hữu dụng. Cũng như nhờ dòng suối lặng lẽ chảy âm thầm vào lòng đất mà thảo nguyên trở thành phì nhiêu tươi tốt vậy. Amen.
Nằm tù giam trong bóng tôi, linh hồn thấy rung rời. Mời Ngài vào thăm đám con, quên than ngày heo hon. Dục vòng cuốn trôi còn gì, gửi mời chi say đàm nghề. Lạy Ngài xin thương đánh thức, lúc con còn ngủ mê.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.